Trước hết tôi xin cảm ơn luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa đã có nhã ý mời tôi vào trong ban cố vấn của cái ủy ban xây dựng sức mạnh cộng đồng và mời tôi đến hôm nay. Xin Nghĩa cho ý thế quá, thành ra tôi không có thời giờ để mà soạn sẵn phải nói những gì. Với cái tuổi của tôi thì thật sự thất học của lời gì không có nhớ nhiều mà cũng không có suy nghĩ chính chắn được nhiều, đáng lý ra có thời giờ nhiều hơn thì viết một bài lên đọc nghe cho nó suôn sẻ. Lần này bị mời lên bất thình lình, thành ra xin lỗi, đụng đâu mà nói đó. Thứ hết là khi mà tôi nhận làm cố vấn cho cái ủy ban này thì tôi thấy có một điều là bởi vì cái đoàn kết thực ở trong cộng đồng của chúng ta lại có quá nhiều những cái đoàn thể, vì thế đó cho nên muốn làm một cái chuyện gì đó thì vì có nhiều đoàn thể cho nên chúng ta khó có một cái sức mạnh chung. Thành ra ai mà cổ động hay là ai mà vận động để thành lập một cái gì đó chung, làm thành một cái sức mạnh chung, thì cái điều đó là điều tôi hết sức là quan tâm. Mặc dù lớn tuổi nhưng mà cái số năm còn lại hay là cái sức gì mà mình còn có thể làm được thì là tôi sẽ đem hết sức đó để mà chấp tay làm một công việc chung của luật sư Nghĩa đề ra, nghĩa là xây dựng một cái sức mạnh cộng đồng. Chúng ta biết rằng nước Mỹ này là một cái melting pot, một cái nồi súp nó trộn lẫn đủ thứ hết trơn hết rồi. Mỗi một cái dân tộc mà vào sống ở đây thì là ít lâu sau ít nhiều cũng bị cái xứ này đó đồng hóa, kiểu theo cái nghĩa đồng hóa của Robert Park hồi xưa đó, thì ông cho rằng ấy, chỉ là một cái thiểu số nào bước vào trong xứ Mỹ thì là có cái sự va chạm với lại những cộng đồng ở đây, từ cái va chạm đó sẽ đưa đến những cái conflict, nghĩa là những cái xung đột. Nhưng mà từ những xung đột đó người ta có thể accommodate, nghĩa là thích nghi với nhau để mà sống chung với nhau. Nhưng mà dần dần đó thì những thiểu số nhỏ nó sẽ bị đồng hóa ở trong cái mainstream hay là trong cái đại gia đình của xứ Mỹ. Cái đó chỉ là lý thuyết thôi, là lý thuyết của Robert Park, nhưng mà sự thật thì không có như vậy. Cho đến giờ phút này đã những cái cộng đồng thiểu số vẫn còn như thường, chứ không có ai mà bị mất hết. Thành ra người ta không nghĩ cái melting pot mà nó là một cái sản phẩm, nghĩa là trong đó có đủ thứ. Thì chúng ta nghĩ đến cái cộng đồng của mình cũng vậy, mình có rất nhiều những cộng đồng nhỏ nhỏ, thì chúng ta không thể nghĩ rằng chúng ta meo hết những cộng đồng đó để làm thành một cái khối bự. Mà thứ nhất là không thể nghĩ rằng có một cái tổ chức nào đó đứng ra để mà bao trùm hết tất cả những cộng đồng đó, cái chuyện là không thể xảy ra được. Và đây chúng ta có thể kết hợp được khi nào chúng ta công nhận cái sự khác biệt của nhau và cái entity của cái cộng đồng đó nó phải có mặt, rồi từ đó mới có thể tiến đến cái chỗ hợp tác với nhau, làm việc chung với nhau thì mới có thể có kết quả được. Tôi hy vọng ở chỗ đó, hy vọng rằng cái đường hướng mà luật sư Nghĩa cũng như là cái ủy ban dẫn động ở đây làm đó là cái đường hướng đúng, và tôi nghĩ rằng cái thiện chí của quý vị là sẽ đưa đến những kết quả tốt đẹp. Biết là chúng ta thật sự cố gắng, và miễn là chúng ta đặt cái quyền lợi của cộng đồng chúng ta lên trên hết, nếu mà chúng ta làm được như vậy thì hy vọng chúng ta có thể đi đến kết quả tốt đẹp. Điều hy vọng thứ hai của tôi đấy là tôi nhớ hồi lúc mà tôi còn nhỏ mà đi làm hiệu trưởng của trường cái ý nó lớn rồi đó, nhưng mà tôi làm được lúc đó tôi hăng lên lắm. Hay là lúc tôi về bộ giáo dục cũng vậy, tôi còn rất trẻ là vì hăng lắm. Nhưng bây giờ già rồi, nó do dự, cái gì nó cũng có thấy hơi sợ sợ trong đó. Nhưng mà nhờ luật sư Nghĩa còn trẻ, tôi tin là cái thành phần trẻ. Và tôi nghĩ là những người trẻ đó là những người có thể đem lại những kết quả tốt đẹp. Tôi xin phép kể câu chuyện nhỏ nhỏ để chấm dứt ở đây. Hồi xưa đó, người ta đi thi, thì nhất cái thời của mấy ông nhà nho, đi thi là khó khăn ghê lắm. Mà thứ nhất là hồi xưa người ta rất thử tên, không có ai được quyền ngờ thờ. Quý thơ, anh nói thật, anh quý, đó cái chuyện trước này. Còn quý là không có được, trùng tên với ai á, cái nghĩa là mấy ông lớn. Có một cái anh đi thiên, chẳng là trùng tên với ông chánh chủ tờ. Thật ra khi mà làm lễ chức dinh á, người ta không dám đọc tên thật của ông ta. Đọc chạy ra, hai ba lần, anh nhất định không ra nhận áo mạo. Thì lúc đó ông chánh chủ tờ không phải thôi thầy kẹo, cứ đọc lại, đọc đúng cái tên đó đi. Lúc đọc đúng tên đó thì ông mới chịu ra nhận áo mạo. Thì ông chánh chủ khảo cũng hơi bực bực. Thi hồi xưa thì chánh chủ khảo thường hay ra câu đối, ra là bắt thí sinh phải đối liền. Ông nói đối ra câu đối như thế này: Lạng Tư Như, Tư Mã Tương Như, Danh Tương Như, Thực Bất Tương Như. Trong đó có bốn chữ tương như, mà hai chữ đầu là tên người, hai chữ sau có nghĩa là giống nhau. Ông nói rằng ông Lạng Tư Như với ông Tư Mã Tư Như, hai ông này tên thì giống nhau mà thật sự không có giống nhau. Một ông là chánh chủ tá, một ông là thí sinh, không có lẫn lộn được. Bắt buộc ông thí sinh phải trả lời liền tức khắc. Ông nói là ngụy vô kỳ, trưởng tông vô kỳ, bỉ vô kỳ, ngã diệp vô kỵ, đó là bốn chữ vô kỵ, mà hai chữ đầu là tên người, mà hai chữ sau có nghĩa là không kỳ thị, không phân biệt. Ý ông nói là ông Nguyễn vô kỵ dân trưởng tôn vô kỵ, nếu một người này mà không kỳ thị với người kia thì ông kia cũng chẳng thèm kỳ thị là gì. Đồng khoa chủ khảo ông thấy cái anh này cứng đầu quá, ông mới ra câu đối khác. Sĩ thì tính cương, thiệt thì tính nhu, cương tính bất như nhu tính cửu. Ý ông nói rằng cái răng thì nó cứng, cái lưỡi thì nó mềm. Cái răng nó cứng nó rụng trước, cái lưỡi mềm nó còn hoài. Ý ông nói là những kẻ cứng đầu thì là sẽ dễ đổ ngã, những kẻ là mềm mềm một chút thì có thể len lỏi sang ngoài được. Vì ông này mới trả lời vào câu này là câu được xin tặng cho được sư nghĩa: Mỹ sinh tiền, tu sanh hậu, tiền sanh bất nhược, hậu sanh trường. Cái lông mày của mình nó bọc trước, cái râu nó mọc sau, cái lông mày nó bọc trước cho nên nó ngắn, không có dài được. Cái râu nó mọc sau, nó mới mọc dài.